với Chúa và đồng loại, bỏ mình, biểu lộ sự phong phú đời sống tinh thần của mẹ. Vì thế, những lời của mẹ gây được ảnh hưởng sâu xa đối với ơn gọi của chúng ta trên đường theo Chúa và sống cho Ngài giữa đại gia đình nhân loại, trong thánh đường với các hội cầu nguyện và ngay cả trong việc mưu sinh hàng ngày của ta nữa. Những lời nói đơn sơ của mẹ đã gây cho tâm hồn người đọc niềm cảm mến dạt dào. Đây là kho lương thực rất bổ ích cho tất cả những ai thành tâm theo Chúa Kitô. Ước mong những tư tưởng của mẹ Teresa sẽ cung cấp cho chúng ta lương thực tinh thần trong suốt năm và trong cả cuộc hành trình đời tận hiến. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa và mẹ Maria thánh hóa chúng ta, biến chúng ta thành những người cầu nguyện chuyên nghiệp để mưu cầu ơn ích cho phần rỗi muôn người. Nhập đề. Trong tâm trí nhiều người, hình ảnh mẹ Teresa Calcutta gợi lên một mối liên hệ thật đặc biệt đối với thế giới nghèo khó. Trong thời gian xứ Biafra bị mất mùa, đói kém, hình ảnh một nữ tu nhỏ nhắn trong bộ áo dòng sari trắng viền xanh ấm bế một em bé hấp hối vào lòng đã lôi kéo được sự chú ý của cả thế giới. Thực ra, trong tâm trí tôi, hình ảnh mẹ Teresa là hình ảnh người mẹ dưỡng dục con cái, chót cuộc sống của mẹ được dâng hiến để làm no thỏa sự khát khao các linh hồn của Chúa Giêsu. Thực sự, mẹ đang được nuôi dưỡng bằng sự đói khát này. Khoảng 10 năm trước, tôi có dịp tham gia tổ chức của mẹ, một tổ chức mang tên Gia đình tu sĩ thừa sai bác ái của mẹ Teresa. Ngay trong buổi hội kiến đầu tiên, mẹ đã cho biết ước mơ của mẹ là thiết lập một tu hội anh em chiêm niệm. Để hợp tác trong việc giao giảng phúc âm cho người nghèo, và mẹ mời tôi cộng tác. Mẹ nói, Chúa Giêsu đã tự trở nên của anh trong thánh thể để làm cho nhân loại được no thỏa. Đối lại, chúng ta phải nuôi dưỡng Ngài đang trá hình trong những người nghèo đói nhất nhờ lời hằng sống. Giải quyết vấn đề đói nghèo về mặt thể lý như lương thực, quần áo, chỗ nương thân thì còn dễ. Nhưng làm sao để đáp ứng sự cô đơn, một cảm giác đau đớn trong tâm hồn là một điều khó khăn. Một lần nữa, trong bài diễn văn nhân dịp lãnh giải thưởng Nobel năm 1979, mẹ cho biết sự nghèo nàn trong các quốc gia Âu Mỹ còn khó giải quyết hơn nhiều. Mẹ nói, để giúp một người đói khát vất vưởng trên đường phố, tôi cho anh ta một chén cơm hay một mẩu bánh mì, và chỉ có thế là đủ đối với một người đói khát. Nhưng đối với một người bị cô lập, cảm thấy bị bỏ rơi, không được ai yêu thương hay lo sợ, người bị xã hội vứt bỏ ra ngoài, thật làm thỏa mãn những con người đói khát ấy mới khó khăn làm sao. Thực trạng trên phản ánh lời Chúa dạy trong phúc âm. Người ta sống